Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính mời đại đức giảng sư an tọa cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại có duyên lành để được gặp nhau tại chùa Vũ Quan. Năm rồi chúng ta chỉ gặp nhau một lần đầu năm, rồi chúng tôi có công việc Phật sự phải vắng, không có giảng trong năm rồi. Thì năm nay đầu năm được ni sư trụ trì mời chúng tôi về đây để chia sẻ cái kinh nghiệm tu học cùng với quý Phật tử. Chúng ta là cái người mà học bản kinh thập thiện kéo dài phá kỷ lục. Kinh thập thiện hình như là học hôm nay là 2 năm rồi mà chưa hết á. Hơn 2 năm rồi ha. Và cũng còn kéo dài. Và hôm nay thì còn lại một phần nữa của bản kinh thập thiện, cho nên chúng ta phải học cho nó hết, cho trọn vẹn bản kinh thập thiện này. Bản kinh này là chúng ta đã học được 10 lần rồi, và lần này là lần thứ 11. Thì chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước, thì quý vị sẽ nghe chúng tôi giải thích sau. Lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa tà kiến thì sẽ được thành tựu 10 pháp công đức. Những gì là 10? Một là được ý vui chân thiện, bậu bạn chân thiện. Hai là tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng trọn không làm ác. Ba là chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thần khác. Bốn là tâm ngay thẳng, thấy biết chân chính, xa hẳn sự ngờ vực kiết hung. Năm là thường sanh thân trời người, không rơi vào đường dữ. Sáu là phước huệ vô lượng, lần lần thêm nhiều. Bảy là xa hẳn đường tà, thực hành thánh hạnh. 8 là chẳng khởi thân kiến, bỏ các nghiệp ác. 9 là trụ kiến vô ngại. Thứ 10 là không bị các tai nạn. Ấy là 10 nếu hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật mau chứng tất cả pháp Phật, thành tựu thần thông tự tại. Đây là cái phần cuối cùng trong cái 10 cái nghiệp thiện mà tất cả những người tu được thiện nghiệp thứ 10 này thì sẽ được 10 cái lợi lạc như chúng ta vừa đọc. Thì cái lợi lạc thứ nhất là ý vui chân thiện, bậu bạn chân thiện. Tức là chúng ta là cái người mà thực hiện được cái hạnh xa lìa tà kiến. Mà tà kiến ở đây là gì? Chúng ta đã từng học tà kiến là gì, quý vị có nhớ không? Giờ trong cái 10 cái tập nhân mà ở trong tập đế là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, tà kiến là cái thấy sau cùng. Thì trong cái tà kiến đó là khi mà chúng ta ở vào một trạng thái tà kiến là cái trí tuệ chúng ta chưa đủ để hiểu được chánh kiến cái đó. Trước mắt là về tứ diệu đế, về lý nhân duyên, về nhân quả, chúng ta không có đủ chánh kiến để thấu hiểu. Tức là về chân lý chúng ta không có đủ chánh kiến. Và cái mà luôn thể hiện trong đời sống của cái người thấy tà kiến là thấy đoạn và thấy thường. Tức là chúng ta quen á, theo cái kiểu hiểu biết của mình khi mình chưa học Phật Pháp á, thì mình thấy cái gì nó qua rồi thì nó mất. Ví dụ như với người bình thường thì họ có thể thấy cái thân này sau khi chết rồi nó không có còn gì nữa, và cái gì qua rồi nó mất. Ví dụ tất cả chúng ta cũng có hiểu lý vô thường, và khi mà hiểu lý vô thường rồi thì mọi việc nó qua nó mất, nó qua nó mất. Và thậm chí cả những người tu tập của chúng ta thấy những cái tâm niệm của mình, những cái ý niệm của mình xảy ra nơi đầu. Bây giờ mình tu mình nghĩ rằng những ý niệm nó qua nó mất, mình bắt đầu dụng công để diệt trừ những ý niệm nơi tâm của mình, và nghĩ rồi mình phải dùng cái pháp này dùng pháp nọ, hoặc là ngồi thiền quán sở tức, quán bất tịnh, quán tất cả những công phu quân quán, quán như quyển, vân vân, để đè bẹp tất cả những ý niệm xảy ra nơi tâm của mình, nghĩ nó ra rồi nó sẽ mất. Thì như vậy là có một lúc nào đó tâm chúng ta được yên tịnh, và lúc đó mình nghĩ rằng mình đã diệt trừ được tất cả ý niệm rồi. Và người nào mà còn kiến giải đó thì cũng xem là rớt vào đoạn kiến, tức là kiến giải của ngoại đạo. Còn những người thấy các pháp nó còn hoài, ví dụ như bây giờ chúng ta được sanh ra làm người, thì mình chết mình sẽ sanh được làm người nữa. Làm người thì mãi mãi là người, làm con thú thì mãi mãi là thú, làm thần thánh thì mãi mãi là thần thánh, không thay đổi. Vì vậy là chúng ta rớt vào thường kiến. Vì là cả hai cái nhìn thường kiến và đoạn kiến này á được xem là cái nhìn của tà, chưa có đủ chánh kiến của Phật đạo. Người có đủ chánh kiến Phật đạo là không bao giờ thấy có cái gì nó qua rồi nó mất cả, và không thấy cái gì nó thường còn. Ví dụ như một ý niệm xảy ra nơi đầu của mình thì theo bình thường là chúng ta thấy nó mất đi, nhưng mà thực sự nó không mất. Do những ý niệm không mất, do cái cuộc sanh tử đã ngàn đời ngàn kiếp chúng ta không mất, cho nên khi mà chứng được túc mạng minh á, thì Đức Phật mới thấy hằng hà sa số kiếp về trước của mình. Chứ nếu những cái gì mà nó qua mà nó mất á, thì khi các vị thánh chứng túc mạng minh là không bao giờ thấy được cái kiếp trước của mình. Nhưng mà đa số các vị thánh hiền sau khi chứng thánh quả rồi, chứng tới cái quả túc mạng minh, hay là chứng túc mạng minh tức là thấy được sanh tử vô lượng kiếp về trước, tức là những vị mà thánh tăng đệ tử Đức Phật thì thấy được khoảng 84.000 kiếp trở về đây. Còn riêng Phật á, thì Phật thấy hơn 84.000 kiếp nữa. Cho nên là những cái kiếp sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp 10 phương pháp giới này đã từng trải qua những đời sanh tử nào, Đức Phật thấy rất là rõ, hoặc là các vị thấy thánh thấy rất là rõ, thấy mình nữa là sẽ mình ở sanh ở nhà nào, con ai, tên gì, sanh ra là trai hay gái, đẹp hay là xấu, lùn hay là cao, đen hay là trắng, Đức Phật thấy rất là rõ. Và mình lớn lên mình học ngành gì, mình làm nghề gì, tạo nghiệp gì, và bệnh hoạn gì mới chết, chết lúc mấy tuổi, vân vân, Đức Phật thấy rất rõ. Và tất cả những kiếp về trước Đức Phật thấy không sót, y như là Đức Phật nhìn thấy cái bàn trước mặt mình như vậy. Nếu mà cái gì qua rồi mà mất á, thì không bao giờ các vị thánh thấy được những kiếp trước của mình. Thật ra những kiếp trước của mình không phải là sanh ra được làm người. Có những kiếp mà chúng ta đã từng lên cõi trời, chúng ta đã ở trên đó rất là lâu. Trong chúng ta ở đây cũng có, phải nói là cũng có nhiều người á, nhiều người trong số chúng ta đây đã từng sống trên cõi trời, chứ không phải là không có. Và cũng trong chúng ta ở đây đã từng xuống địa ngục A Tỳ chơi đó, không biết bao nhiêu kiếp rồi. Tức là trong lục đạo luân hồi là chúng ta gần như đã dạo đủ, không thiếu món nào. Cái trời rồi Atula, rồi cõi người, rồi súc sanh, rồi ngạ quỷ, địa ngục là gần như chúng ta không có sót miếng nào hết á. Chúng ta đã từng hưởng tất cả những cái vui tột bực của cõi người, cõi trời. Và chúng ta cũng đã từng chịu những cái khổ tột bực của cõi người, cõi trời. Rồi tất cả những cái đó, nếu mà sau này ở đây quý vị mà có thành Phật thì quý vị sẽ thấy hết đủ, không thiếu món nào. Và chúng ta cũng đã từng tu tập, đã từng theo tất cả những đạo giáo này, đạo giáo kia nhiều lắm. Cho tới giờ phút này là chúng ta mới có cái duyên lành được ngồi trong Tam Bảo để chúng ta học Phật. Nhưng mà chưa hẳn là nếu như ngay tại đây mà chúng ta không thoát khỏi tà kiến thì chưa chắc gì đời sau chúng ta được theo chánh pháp tiếp tục. Cho nên cái đoạn kiến và thường kiến á, mà chúng ta có giảng trong một cái trước đây chúng ta giảng cái bộ Bát Đại Nhân Giác, phải không? Thì trong đó chúng ta nói về lý vô thường á. Lý vô thường khó có người nào thoát khỏi đoạn kiến và thường kiến. Ví dụ như cái hồi trước chúng ta nói về lý vô thường, thì quý vị thấy rằng mỗi lần mà quý Phật tử chúng ta tác bạch cúng dường trong cái lễ trai tăng Vu Lan rồi đó, hoặc là chúng ta cúng dường trai tăng trong những dịp mà cầu siêu cha mẹ mình á, thì chúng ta thường hay có một câu là gì? Kính bạch chư tôn đức tăng ni, quỷ vô thường đã cướp mất thân mạng ở cha mẹ chúng con, rồi vân vân, đúng không? À, chúng con là thấy rằng quỷ vô thường đó nó cướp mất thân mạng của cha mẹ mình, và xem như đó nó mất hẳn. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng thực sự nó không mất gì cả. Bây giờ thì lần lần khoa học cũng đã chứng minh được là cái âm thanh chúng ta nói nó không mất rồi. Mình nói ví dụ mình nói tiếng Phật, vừa nói xong tiếng này không còn, nhưng mà âm thanh là một cái sự rung động sóng âm, và cái rung động sóng âm là nó còn mãi mãi trong không gian này, không bao giờ mất. Nên chúng ta phải hiểu điều này, nó không dừng trụ tại đây, nhưng mà nó mãi mãi vang động trong không gian, không bao giờ mất. Và trong tương lai á, khoa học phát triển đến độ họ sẽ chế một cái loại máy đo được cái rung động sóng âm của mình ngay tại đây, hoặc là họ đo được cái rung động sóng âm trong não bộ của mình. Và khi họ đo được rung động sóng âm trong não bộ của mình á, thì họ sẽ đo được cái rung động đó ngược về quá khứ của mình. Tức là trước đây một vài ngày, bây giờ ngang đây họ sẽ rung động, cái đo được cái độ rung động của mình là khoảng 50 độ Hz đi. Như vậy là họ bắt đầu cái tần sóng 50 độ Hz đó, họ rà được, họ thấy mình rung động kiểu đó, và họ sẽ rà ngược lại trước đây một tiếng đồng hồ mình nghĩ cái gì, cách đây một ngày mình nghĩ cái gì. Và họ bắt đầu phóng đại cái sóng âm đó ra trở thành ngôn âm như mình nói chuyện ở đây. Thì vậy là trước đây mình bàn cái chuyện lén lút làm cái chuyện xấu gì đó, họ không cần đánh đập để điều tra mình nữa, mà họ chỉ cần đo cái rung động mình, họ phát lại cho mình nghe là mình phải nhận tội chứ khỏi cần đánh đập. Đó là cách điều tra an ninh sắp tới. Đó, cho nên là chúng ta thấy là khi khoa học đã phát triển được điều này rồi, và bắt đầu khi mà mình nói ra một câu, một lời ở đây á, họ sẽ đo được cái rung động sóng âm của mình, thì họ rà theo cái tần sóng đó để thâu ngược những cái lời nói mình cách đây một vài ngày, một vài năm, một vài chục năm, họ sẽ làm được điều này. Như vậy vẫn thua cái túc mạng thông, túc mạng thông của mình. Tức là khoa học nó sẽ rà được tới cái mức độ cùng á, là người nam khoảng tới tới 5 tuổi. Thì qua 5 tuổi tức là tới 4 tuổi của người nam là nó mờ đi. Tại lúc đó cái sóng thức chúng ta hoạt động chưa có đủ để thâu nạp cái hình ảnh âm thanh vào. Còn người nữ thì 4 tuổi. Cho nên chúng ta thấy những đứa bé mà khi nó lên 4 á, những bé gái thì lên 4 là nó muốn học, muốn hiểu, muốn ghi nhận. Ví dụ nó gặp nó hỏi cái này là cái gì, là mẹ này cái gì, cha này cái gì, cô này cái gì, chú, nó hỏi thôi mình trả lời chính xác hay không cần. Nó không cần nghe là mình trả lời đây là cái ly, đây là cái bàn, nó không cần chuyện đó. Nhưng mà nó hỏi, nó cứ hỏi. Tức là lúc đó não bộ nó bắt đầu hoạt động để nó chuẩn bị ghi những hình bóng âm thanh vào trong não bộ của mình đó. Thì vậy là nó mờ đi cái đoạn đó cho tới khi vào bào thai. Thì khoa học, đoạn này khoa học mò chưa ra. Chứ tôi nghĩ là đoạn mà từ 4 năm tuổi trở lên là khoa học bây giờ họ đã bắt đầu làm được việc đó rồi. Chỉ trừ những vật chứng thánh thì họ có thể thấy vượt qua cái khoảng mờ này để nhận biết mình ở kiếp trước. Còn không phải chứng thánh mà máy móc thì nó không có qua được. Tới bào thai là nó bích luôn, tới bào thai là hoàn toàn bích. Tại vì khi mà thần thức chúng ta nhập thai á, như chỗ này gần như có một lần chúng tôi bàn ở đâu rồi, có một lần chúng ta tranh luận với một vị thầy cũng tương đối lớn á. Thì trong kinh á, trong kinh là nói sau khi mà chúng ta chết là chúng ta sẽ mang thân trung ấm, mang thân trung ấm. Và đó là một cái thân mà chưa đi vào bào thai. Thân trung ấm này nó được sống trong không gian với cái không cái dạng không có hình sắc. Không hình sắc rồi mà theo cái mắt của mình á, tức là mắt mình không thể thấy được thân trung ấm này, nhưng nó vẫn mang một cái dạng hình sắc, không phải là vật chất. Thì những cõi âm thấy được và những cái bậc thánh thấy được. Ở thân trung ấm đó là tùy theo cái mập ốm cao thấp của mình, và cái thân trung ấm nó tùy theo cái phút mà chúng ta rời thân á, chúng ta như thế nào thì cái thức đó nó lại hình thành cái thân trung ấm giống như cái phút chốc chúng ta rời thân như vậy. Ví dụ như chúng ta là một bà già 80 tuổi lụng khụng đi không nổi mà chết thì cái thân trung ấm nó lại cái mang cái thân cái kiểu đó. Chỉ trừ trường hợp có một người khai thị, tức là có một người mà trong lúc mình chết á, trong lúc đám tang hoặc là trong cái khoảng 49 ngày có vị hòa thượng thượng tọa nào mà khéo biết để khai thị thân trung ấm này thì họ lại thoát khỏi cái thân mà yếu lụm cụm kia. Họ được khai thị là thân trung ấm, tất cả mọi người đều như nhau, cái thần thức thì mạnh khỏe, không phải là giống như cái thân cũ á, thì họ sẽ thoát ra, họ mạnh khỏe bình thường. Có những người chết bị cục tai đi, họ mang thân trung ấm cục tai. Nếu mà có vị thầy khai thị đàng hoàng thì cái tai họ có trở lại. Tức là khi mà mang thân trung ấm thì tùy theo cái thức chấp cuối cùng khi rời thân á. Khi mà chúng ta rời thân với cái thần thức nào thì chúng ta sẽ mang cái thân trung ấm đúng với cái thần thức đó. Và ở trong cái cõi đó mình được gọi là cõi âm á, ở trong cái khoảng đó thì tùy sau 49 ngày thì tùy nghiệp thọ sanh. Ở trong kinh Đức Phật nói là có hai dạng, một là cực thiện, cái nghiệp cực thiện thì sau khi chết thì sanh về cõi vô sắc liền. Còn nghiệp cực ác thì sau khi chết đọa địa ngục A Tỳ liền, còn lại là đều phải mang thân trung ấm. Và sau 49 ngày tùy nghiệp thọ sanh. Nhưng mà thật sự có rất là nhiều người họ không có đủ cái nghiệp làm người, họ không đủ phước lên trời, và họ không đủ cái tội để bị đọa xuống mấy cõi thấp, thì họ giữ luôn cái cõi âm đó họ ở. Thì mình kêu cái cõi đó là cõi ma, cõi quỷ gì đó theo cái từ của thế gian, nhưng mà thật sự họ đang mang thân trung ấm để họ sống trong cõi âm đó. Vì vậy là trước cái phút mà nhập thai á, thì rất là nhiều người lý luận có những chỗ lệch lạc trong cái này. Cái phút mà quan hệ giữa cha mẹ thì cái thần thức nó có một cái đường dây để đi vào á, thì Đức Phật diễn tả là cái phút dây này nó rất là khó vào. Tức là Đức Phật nói là một người mà khi bỏ cái thân mạng này rồi mà đời sau được làm người trở lại cực kỳ khó, không dễ gì mang thân trở lại đâu. Tại vì cái phút dây mà cha mẹ gần gũi thì phát ra một cái loại lửa dục á, thì nó thu hút hàng triệu triệu cái thần thức lại. Tức là những thần thức này đánh đấm với nhau, giành giật nhau để được chung vào cái thai của bà mẹ. Thì lúc đó nếu mình với cha mẹ mình có duyên với nhau, tức là có cái nghiệp quả với nhau, tự động nó có đường dây. Tức là đường dây đó gọi là cái nghiệp kết nối giữa cha mẹ với thần thức đó, thì thần thức được thu hút vào, còn mấy cái kia nó đánh lộn ngoài xong rồi thôi. Mà lạ lùng là khi có một cái thức nhập thai rồi là mấy cái thức kia tự động tan biến. Thì lúc đó mình được vào thai cha mẹ. Nhưng mà cái phút chốc cái thần thức chạm tới tử cung của bà mẹ thì một lần chết đi, một lần chết nữa là chết luôn cái thân trung ấm này, để mang cái thân gọi là hậu ấm. Hậu ấm tức là tiền ấm mới, tức là tiền thân mới của mình. Thì phút giây đó đó, phút giây này là phút giây hoàn toàn quên mất, mà cái nhân gian mình gọi là uống cháo lú á, cái từ uống cháo lú của cái nhà quê mình á, thì thật sự không phải là uống cháo lú gì đâu, nó là cái chuyện của nhân gian kể thôi. Nhưng mà đúng với cái nghĩa là từ trước giờ mình mang thân trung ấm, ví dụ như mình là Nguyễn Thị A đi, hay là Nguyễn Văn B đó, từ hồi xưa giờ mình dù có chết 1000 năm ở cõi âm mà kêu tới Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, mình vẫn đến. Nhưng mà cái phút nhập thai là phút mình chết đi cái đó, mình quên đi mình là Nguyễn Văn A. Và lúc đó mình nhận cái tế bào đầu tiên á, cái noãn cầu đó đó, noãn cầu và tinh trùng kết hợp lại, mình nhận cái đó là mình, chứ mình không có còn nhận Nguyễn Văn A là mình, Nguyễn Thị B là mình nữa, gọi là cái phút chết đi, để quên đi cái kiếp trước, chứ nếu không nó sẽ bị lẫn lộn. Và cái thai này khi mà nó phát triển đến mức độ mà theo theo kinh, theo thập nhị nhân duyên á, vô minh duyên hành dành hành duyên thức á, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, thì vậy là khi mà chúng ta vận hành để tiếp tục phát triển cái thức mới thì chúng ta lại nhận cái thai mới này, nhận cái trứng nõn này là làm mình, mặc dù mình chưa có danh tánh. Và khi mà ra đời cha mẹ sanh á, thì duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, có cái thức rồi chúng ta phải duyên vô cái thân đó, và bắt đầu cái danh và cái sắc mới được hình thành, chúng ta mới chấp nhận cái danh cái sắc mới là mình, cái mới này, chứ mình quên Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B cũ, thì cái phút đó mình gọi là chết. Và tất cả nhân quả bắt đầu mình mang tới, mặc dù cái phút chốc đó mình chết đi cái Nguyễn Văn A thôi nha, nhưng bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo trong đời trước mình mang hết vô trong đây để mình lớn lên với nhân quả nghiệp báo mới của mình. Nhân quả nghiệp báo vẫn còn nguyên đó, bao nhiêu cái việc làm, cái hành động cũ mình không mất miếng nào. Thành ra khi mà mình chết cái thân đó rồi, nhưng mà khi mình mang thân trung ấm cũng là mang cái nhân quả nghiệp báo để thọ thân trung ấm nữa, chứ không, khi mang trung ấm cũng không có mất cái gì, mà chúng ta chỉ mất cái thân tứ đại này thôi. Cho nên khi một con người chết là hoàn toàn không có mất cái gì về tâm hết á, nhưng mà thân tứ đại nó mất để thay đổi, hình thành một cái thân tứ đại mới theo chiều nhân quả và nghiệp báo mới của mình, chứ không phải là chết rồi hết. Và điều này á, thì khoa học lần lần cũng đã chứng minh được. Cho nên là nếu mà ai đã có một cái kiến giải sai lầm về cái thân này á, là còn hoài, tức là mình cũng đã sai. Tại vì á, khi mà chúng ta chết rồi thì nếu nhân quả chúng ta nó thấp hơn cõi người thì chúng ta theo nghiệp để đi xuống cõi thấp hơn, cao hơn cõi người thì chúng ta theo đó mà lên cõi trên, còn ngang cõi người chúng ta mới được thọ thai làm người, chứ không phải là sanh ra làm người chết rồi làm người hoài. Đó là cái mà cái kiến giải thường á, thường kiến là mình phá được. Nếu mình hiểu đây coi như mình phá được cái kiến giải thường kiến. Và nếu mình hiểu rằng sau khi chết là thân trung ấm còn mà tiếp tục đi trong sanh tử sắp tới nữa, có nghĩa là chết rồi không hết, thì chúng ta sẽ phá được cái đoạn kiến của mình. Còn một người thấu hiểu được như vậy, để phá được thường kiến với đoạn kiến, thì người đó mới thoát khỏi tà kiến của ngoại đạo. Còn nếu không chúng ta sẽ rớt vào tà kiến của ngoại đạo. Thật ra khi mà chúng ta tu tập để có đủ cái kiến giải Phật Pháp, là cái đầu tiên một người Phật tử phải thoát ra cái thường kiến và đoạn kiến này. Chứ chúng ta dễ bị kẹt lắm. Như mình cứ nghĩ nè, ví dụ như bây giờ nha, mình nói là mình chết rồi, mình do mình niệm Phật cho nên mình được Phật rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bây giờ hỏi lại, mình được rước là cái mình nào? Người nào được rước? Ai được rước? Rước đi bằng cái gì? Chúng ta có hiểu hết điều này không? Chúng ta được Phật rước, rước cái gì mới được nhé? Rước cái gì đi? Khi đặt lại vấn đề là rất là nhiều người lúng túng, đúng không? Nhưng chúng ta phải khẳng định rõ ràng là khi chúng ta bỏ thân xác này về, thọ, tưởng, hành và thức uẩn còn nguyên đó. Nhưng mà cái thức uẩn là cái nhận định đúng sai hay dở để chúng ta được theo đường tốt, theo đường xấu, là do công phu tu hành chúng ta này, ở hiện tại này, thì do cái sự huân tập tu tập của mình, để rồi cái thần thức chúng ta nó được thọ nhận cái nhân quả đúng với cái việc mà nó đã tạo trong suốt một cái đời này, thì theo đó mà thọ sanh, theo đó mà thọ sanh. Đó thì như vậy là khi chúng ta đi về cõi này về cõi kia là chúng ta dùng cái từ của đạo Phật gọi là cái thần thức của chúng ta, thức ấm. Thức ấm nó mang cái hành ấm, mang cái tưởng ấm để đi theo cái dòng sinh tử tiếp nối. Chứ vậy là khi chết chúng ta không có còn nguyên như vậy, mà nó thay đổi hình dáng. Thay đổi hình dáng từ thân này để chúng ta thọ giận ở thân khác. Vì vậy là trong sinh tử tiếp nối là nó cứ tiếp nối nhưng mà không giữ cái nguyên vị trí cũ. Có khi cái thức chúng ta là tràn ngập nghiệp thiện trong một đời này, có khi cái thức chúng ta mang đầy cái nhân quả ác để chúng ta thọ nhận cái đời sau. À, ví dụ như cái nhân quả ác chúng ta thì chúng ta mang hết nhân quả đó tới cái đoạn để chúng ta phải thọ lãnh tất cả những cái khổ sở trong một đời kế tiếp của mình. Đó là từng đoạn, nhân quả nó có từng đoạn như vậy. Ví dụ như hôm nay chúng ta nói một câu gì đó thì vậy là nhân quả sẽ sắp xếp cho chúng ta khoảng 100 đời sau chúng ta phải đến cái nhân quả là chúng ta phải trả cái nhân quả của câu nói ngày hôm nay của mình. Thì đúng 100 đời sau là đến cái lượt mình phải, bữa nay mình chửi người ta một câu, phải không? Thì đến 100 đời sau mình gặp lại cái người mà mình chửi đó thì họ sẽ tát cho mình mấy bóp tay để trả cái nhân quả cũ. Thì tới lúc đó chúng ta sẽ trả. Ra khi mà chúng ta học nhân quả thì chúng ta sẽ hiểu được rất là sâu về cái sanh tử của mình tiếp nối như thế nào, cái hình thành có không tiếp nối như thế nào đó để chúng ta phá được cái kiến giải đoạn thường. Nó thành ra là cái tà kiến này là cái rất khó phá với nhân loại chúng ta. Do đó mà chúng ta sẽ thường đi vào con đường này, thường đi vào con đường kia để lệch cái, phá vỡ cái chánh kiến của mình á. Cái chánh kiến đoạn thường mà chúng ta không có nhìn ra, không có hiểu thấu, thì công phu tu hành chúng ta đi đến chiều sâu chúng ta vẫn không có đạt được với cái đỉnh cao của tâm linh. Cho nên cái người Phật tử chúng ta là phải cần có một cái kiến giải mà thoát khỏi đoạn kiến và tà kiến này, thường kiến này, tức là cái tà kiến á. Vậy là sau khi mà chúng ta đã học hiểu tu tập và phá được cái tà kiến nơi tâm rồi thì ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta có nhiều 10 cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là cái ý vui chân thiện và bộ bạn chân thiện. Cái vui chúng ta sau khi chúng ta thoát khỏi tà kiến rồi á, thì cái vui chúng ta không còn vui giống như người thế gian nữa. Người thế gian thì lấy gì làm vui? Lấy ngũ dục làm vui, đúng không? Ngũ dục lạc làm cái vui của họ, cho nên họ hướng đến tiền tài, sắc đẹp, danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Có tiền tài, sắc đẹp, danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ thì họ vui. Thì cái đó, cái vui không phải là cái vui chân thiện. Cái vui chân thiện đối với đạo Phật là cái vui đã có cái kiến giải thứ nhất là thoát khỏi tà kiến. Cái thứ hai là cái vui không còn ở trong cái vòng ngũ dục lạc nữa. Mà cái vui chân thiện này khi là cái tâm chúng ta an, thoát khỏi cái vướng mắc của trần tục, chúng ta cảm thấy an lạc. Cái vui đó mới gọi là cái vui chân thiện. Thì vậy là khi mà chúng ta thoát khỏi tà kiến và thoát khỏi cái ngũ dục thì tâm chúng ta tự động an lạc, chúng ta nghe vui. Và đó mới gọi là cái chân thiện mỹ thật sự, cái đẹp thật sự của người tu của mình. Khi mà chúng ta đạt tới cảnh giới này, chúng ta mới thấy rõ ràng là đối với đạo Phật nó là một cái gì hết sức tuyệt diệu. Và bắt đầu chúng ta có cái niềm vui trong đời sống khác thường. Chúng ta luôn hưởng được sự an lạc khi chúng ta không bị vướng mắc trong trần tục nữa. Thì cái chuyện này á, mới có, phải nói là dùng cái từ là mới đảm bảo được cái đời sống tu hành của cái người Phật tử cũng như người xuất gia. Nếu như cái người xuất gia mà không đạt được cái này thì không lấy cái gì để có thể giữ người đó yên trong đạo được. Thực sự thì ngũ dục lạc cũng là một cái sức, phải nói là một sức hấp dẫn, một sự cuốn hút rất mãnh liệt đối với đời người. Cho nên nếu một người tu tập mà không có một cái vui chân thiện này á, thì không đâu mà giữ người này ở trong đạo bền, không có. Và nếu còn ở trong đạo đây nữa mà không được cái vui chân thiện này thì cái ngũ dục cũng có thể làm phá vỡ đạo hạnh của người tu đó, không bền. Và người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu mà ngày nào chúng ta tu mà chúng ta chưa nghe cái an lạc, chưa lấy cái gì mà nó ngoài cái ngũ dục lạc làm vui á, thì chúng ta sẽ cũng khó giữ được đạo lý ở nơi mình. Thành ra là khi mà chúng ta đạt được cái vui chân thiện đó rồi, tức là phải tìm được một cái sự an vui mà không phải vì tiền tài, không phải vì sắc đẹp, không phải vì danh vọng, không phải vì ăn uống và ngủ nghỉ, mà chúng ta có cái vui khác. Cái vui đó là một sự an lạc thù thắng ở nơi tâm mình. Sự thanh tịnh an lạc đó mới là cái vui chân thiện. Như vậy là khi chúng ta có được cái vui đó rồi thì lúc đó chúng ta sẽ có bạn bè chân thiện, tức là những người bạn của mình là theo ý muốn tu hành, họ chỉ là những người sống đời sống thanh tịnh mà tốt đẹp, họ kết thân với mình, chứ mình không còn kết thân với những người mà tranh tài, tranh sắc, tranh danh, tranh lợi nữa, không tranh ăn, tranh uống, tranh ngủ, tranh nghỉ giống như hồi trước tới giờ. Thì mình đã thoát khỏi cái đó rồi là tự động mình sẽ có bạn bè như vậy, và cả đời của mình luôn luôn vui tươi, an lạc. Thực sự chúng ta có an chúng ta mới vui, và cái an vui đó mới là cái an vui chân thiện. Còn những cái vui khác là đều là những cái vui của sự náo động. Ví dụ chúng ta có tiền chúng ta vui thì tâm chúng ta cũng loạn, có danh chúng ta vui thì tâm chúng ta cũng loạn, có sắc đẹp chúng ta vui thì tâm chúng ta cũng loạn. Và những cái đó là những cái bên ngoài đến. Ví dụ tiền thì người ta cũng mang từ bên ngoài đến, sắc đẹp người ta cũng mang từ bên ngoài đến, và danh vọng họ cũng mang từ bên ngoài đến, thì những cái đó không phải là cái vui chân thiện. Cái vui chân thật mà thiện lành á của mình á là nó xuất phát từ nội tại của mình, tức là tự mình tu tập để mình tạo được cái sự bình an của chính mình, thì cái vui đó mới là cái vui chân thật, bền bỉ, lâu dài và đẹp đẽ. Còn cái vui người khác mang tới cho mình, bữa nay họ vui thì họ cho tiền mình, bữa nay là họ không vui họ sẽ không cho tiền, đúng không, thì mình sẽ bất an. Hoặc là họ vui thì họ gán cho mình cái danh nào đó đẹp đẹp, họ ghét mình họ gán mình cái danh xấu xấu, mình cũng bất an. Như vậy cái đó không phải là cái chân thật và không phải là cái tốt đẹp đó. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập mà thoát khỏi tà kiến rồi thì tự tâm chúng ta sẽ an, và lúc đó sẽ sanh được cái hỷ lạc nơi tâm của mình, thì cái an vui đó mới là an vui chân thiện. Và cái điều thứ hai là chúng ta tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng trọn không làm ác. Một người mà có thể làm ác được trong thế gian này là người đó không tin nhân quả. Cho nên ngày nào mà mình nghĩ rằng mình có thể tạo ác được á, mình có thể làm khổ người khác được, thì biết rằng ngày giờ đó là mình gì? Chưa hiểu thấu nhân quả. Chứ một người khi hiểu thấu nhân quả rồi á, nửa lời nói ác họ không dám nói nữa. Một chút khởi nghĩ ác họ không dám khởi nữa. Tại vì họ biết là một cái tác ý của họ là có nhân quả rồi. Nhưng mà mình coi khi mình học đạo mình không thấy nổi đâu. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là mình chỉ cần có một tác ý thôi là nó có nhân quả để đưa chúng ta đi tới cõi lành cõi dữ. Bây giờ khi mà đến cái lúc mà khoa học phát triển, họ cũng chứng minh được những điều này luôn. Điều này là khoa học có thể chứng minh được. Theo cái hiểu của chúng tôi là trong tương lai khoa học nó sẽ chứng minh được điều này. Tại vì sao? Tại vì mỗi một cái khởi nghĩ của mình nó phát một cái loại sóng mà mình bây giờ mắt thường mình không thấy. Tức là cái khởi nghĩ là cái rung động sóng âm nó phát từ não bộ của chúng ta. Và khi từ não bộ chúng ta phát một cái ý nghĩ tốt, ý nghĩ xấu thì nó sẽ rung động, nó sẽ sanh ra thứ nhất là một cái loại màu tốt, màu xấu từ cái ý nghĩ của mình nữa đã. Nghĩ thiện thì có thể nó có màu trắng, với lòng từ bi thì màu trắng mà nó có hào quang nữa. Còn nếu bắt đầu chúng ta nghĩ ác á, sẽ phát ra một cái loại khói màu đục, màu nâu sẫm, ác nữa thì tới màu đen luôn. Ra khi mà chúng ta đã phát ra những cái loại ý nghĩ đó thì nó phát ra cái loại khói đó, và nó sẽ quyện thân chúng ta. Mà trong trường sinh học, cái thân chúng ta xung quanh nó có một cái loại khí quyện đó gọi là cái phách của mình, giống như cái hình thể này. Và sau khi mà chúng ta chết thì cái hình đó nó còn nguyên á, cái thân này chết nhưng mà cái đó còn nguyên á, thì cái đó gọi là cái phách. Mà sở dĩ chúng ta có cái khí quyện này á là do sự chấp trước ngay buổi đầu của mình á. Cho nên cái thân mà chúng ta khi mà muốn phá vỡ cái chấp thân rất khó ở cái chỗ này. Tức là ngay cái đầu tiên mà chúng ta thọ nhận cái thai á, là chúng ta cho đó là mình rồi á. Tức là cái tế bào ban đầu mình đã cho nó là mình, thì nó sẽ có, tức là với cái tâm bảo thủ chấp trước cái thai ban đầu á, thì mình tự động mình nhận cái tế bào làm đầu tiên, thì tự động nó sẽ có một cái chút năng lượng. Và năng lượng đó nó có một tia sáng nhỏ để bao bọc cái tế bào đó ban đầu. Và bắt đầu hình thành tế bào thứ hai thì cái chấp trước thứ hai nó cũng tạo thành một ánh sáng bao quanh. Và cho tới khi cái thân chúng ta tạo thành hàng tỷ tỷ tế bào thì bao nhiêu cái tế bào nó gom lại nó thành hình một cái vùng ánh sáng. Tức là cái ảo ngã từ tế bào nhỏ cho tới hàng hà tế bào được kết hợp lại thành một cái thân này
thành một ảo ngã tổng thể là cái thân của mình. Thành ra chúng ta tu khó phá cái này, thực sự công phu dữ lắm mới phá nổi cái thân kiến, cái tấm thân này. Như vậy là khi chúng ta thấy được cái ý nghĩ của chúng ta tốt xấu nó liền có nhân quả kèm theo. Như vậy là nó phát ra một cái loại khối, loại khí. Ví dụ như ngồi tại đây nè, mà tất cả chúng ta đều nghĩ ác, đóng cửa phòng lại một chút, chúng ta tự động nghe ngọc, nó sẽ tạo ra một cái loại khí. Và cái khí đó nó sẽ quyện chung quanh mình. Và nếu mà chúng ta nghĩ ác nhiều thì nó lan tỏa, lan tỏa. Sau khi quyện chung quanh chúng ta rồi nó thoát ra ngoài không gian bên ngoài, sẽ làm cho mỗi người mà ngồi suy nghĩ, hai người ngồi đóng cửa lại thôi nha. Ví dụ mình, chúng ta có thể thí nghiệm, chúng ta thấy điều này như khoa học được nè. Hai người đóng cửa kín lại ha, trong một cái phòng khoảng mỗi một cạnh 3 mét vuông thôi, không cần rộng lắm mà cũng không cần nhỏ nữa. Mọi người ngồi nghĩ ác, trước mọi người đang ngồi niệm Phật như thế này, thì mỗi người niệm Phật trong khoảng 10 phút, 15 phút, 20 phút là càng lúc chúng ta càng nghe nó rai rứt, càng lúc chúng ta càng nghe khó chịu. Mà chúng ta chắc chắn là phải bỏ phòng nó ra, chứ còn nếu ngồi đó thì thế nào là cũng bị ngột ngạt và có chuyện liền. Tức là người chuyên tâm nghĩ ác ngồi chung với chúng ta thôi, trong một phòng thôi, từ đó mình ngồi hồi mình cảm giác không yên. Mà không yên đó càng ngày nó càng tăng trưởng theo tâm niệm nghĩ ác của người bên cạnh mình. Người bên cạnh mình càng nghĩ ác chừng nào thì nó phóng ra cái từ trường, phóng ra cái loại khí làm ngột ngạt với người xung quanh chừng đó rất là nhiều. Còn nếu như ở đây toàn bộ chúng ta đều suy nghĩ thanh tịnh á, thì cái từ trường trong sáng nó bắt đầu nó lộ ra, và cái khí thanh tịnh bắt đầu nó lộ ra, thì nó sẽ giúp cho những người xung quanh chúng ta được nhẹ nhàng khi chúng ta bước vô đây. Và họ rất là thích thú muốn ngồi gần mình. Chúng ta càng nghĩ thiện, càng nghĩ tốt chừng nào thì cái người đối diện chúng ta càng thích thú gần gũi chúng ta chừng đó. Họ rất là thích, tại vì mình luôn luôn phát cái sóng đó, và cái sóng đó họ cảm nghe nó có một cái gì mát dịu an lạc á, thì cái người đối diện mình được mát dịu an lạc, và cái khí đó bắt đầu nó lan tỏa ra không gian, và nó đi hoài trong không gian, đến từ cõi này tới cõi kia chứ không phải nó nằm một chỗ. Cho nên ý nghĩ chúng ta là nó không phải qua rồi nó mất, mà nó dang động mãi trong không gian như vậy, từ đời này và tới kiếp nọ nó còn nguyên, giống như một cái cuồng phim dài nhiều tập. Vì vậy mà khi người ta chứng quả, người ta bắt đầu phăng từ cuồng phim đi ngược về trước, còn nguyên đó chứ không có mất, không mất miếng nào, không mất ý niệm nào nha. Xin thưa là chúng ta chưa từng mất một ý niệm từ vô lượng kiếp cho tới giờ này, nhưng mà nó không có trụ mãi trong tâm thức chúng ta, nó vang động ra bên ngoài. Thì cái dòng kết nối của tâm thức nó còn đầy dẫy những ý niệm xấu tốt của đời này kiếp nọ chúng ta. Nó thì như vậy là khi mà chúng ta khởi thiện thì một cái đoạn tâm thức của chúng ta nó phát ra không gian là một cái vùng không khí sáng, cái vùng từ trường sáng, để khi mà những cái tâm thức khác nó chạm tới mình á, ví dụ như có những cái cõi họ rất là đau khổ, mà một ý niệm thiện của mình, hai ý niệm thiện của mình, nhiều ý niệm thiện của mình phát ra thì chạm tới cái thức họ, họ chạm tới một cái sự trong mát, im dịu, thì họ được nhẹ nhàng trong khoảng 5 giây thôi. Trong khoảng 5 giây đó là gì? Là mình có được miếng phước, đúng không? Cho nên nếu mình thường suy nghĩ thiện thì cái phước báo mình nó tăng trưởng mỗi ngày lớn hoài. Và không phải là nó được chạm tới người này rồi nó mất, mà nó lại chạm tới cái người khác, nó chạm tới cõi âm khác, chạm tới cõi xấu khác. Theo cái lực hút á, thì cái gì nó sáng là nó hút được cái tối. Cho nên những cái này được chạm nhau để trung hòa trong cái dòng vũ trụ này. Do đó mà ý niệm thiện của mình nó sẽ đến rất là nhiều cái cõi ác, và đến càng nhiều cái ác chừng nào thì cái phước báo chúng ta càng lớn lên chừng đó. Vì vậy mà trong kinh nói là một câu niệm Phật á, tiêu được hằng hà sa số ức tội là vậy. Thấy không? Chứ khi chúng ta không biết tại sao mình niệm Phật cái tiêu bao nhiêu tội của mình. Tại vì mỗi câu niệm Phật, một ý nghĩ lành của mình, nó sẽ đi tới hoài, tới các cõi, sẽ giúp ích rất là nhiều những người đang đau khổ trong cái cõi âm. Cho đó một ý niệm thiện chúng ta nó sẽ phát ra rất là nhiều cái lợi lành cho nhiều người, nhiều cõi. Và một ý niệm ác chúng ta cũng ngược lại. Cho nên là có nhiều khi những người tu tập á, mà không kỹ thì họ lại bị gặp chuyện hoạn nạn hoài á. Là lý do là bên ngoài mình thấy họ giữ hình thức tu, như bên trong á, bên trong cái ý niệm thiện họ chưa đủ, mà họ luôn luôn nghĩ những cái điều xấu, chưa có rột rửa được những cái tâm niệm xấu của mình á, thì nhân quả xấu luôn luôn tới đanh dây họ, và họ bị tổn phước lành. Có những người tu mà chúng ta thấy là cái phước họ không phát triển, họ bị tổn hoài. Cái tu mà cứ bị đi xuống, bị chuyện này, bị chuyện kia, từ cái cơ sở vật chất đàng hoàng bắt đầu tu tập rồi thì lại từ từ đi xuống, làm ăn sa sút, bị nợ, bị nần, vân vân. Tất cả những đó đều xuất phát từ tâm niệm của mình. Mặc dù bên ngoài họ vẫn công quả, họ vẫn lễ Phật, họ vẫn tụng kinh, nhưng mà buông ra họ nghĩ xấu không? Buông ra không bao giờ họ nghĩ tốt được. Đây là chuyện rất là lạ, mà cứ đi tụng kinh, đi chùa hoài mà cái công việc làm ăn sa sút hoài, gia đình bị khốn khó hoài, thậm chí bị nợ nần lúng lầy gỡ không ra vân vân, thì biết rằng cái người đó bên ngoài thì họ tu, nhưng bên trong á, những ý niệm nó phải phá vỡ đi, phá vỡ do những ý niệm ác này. Thì đã khi chúng ta hiểu được nhân quả rồi thì một chút ý niệm ác chúng ta không dám nghĩ. Nhưng mà cái người mà còn có khả năng làm ác trong đời này thì biết rằng người đó là cái người không hiểu thấu nhân quả. Thấy chưa? Cho nên ở đây cái điều thứ hai là khi chúng ta tin sâu nhân quả rồi, thà bỏ thân mạng trọn không làm ác. Nói ác cũng không có nói, mà nghĩ ác cũng không dám nghĩ nữa, chứ không phải là nói tới cái chuyện làm ác. Thật ra cuộc đời này mà người ta còn có khả năng làm khổ được cho người khác á, thì biết người đó chưa hiểu nhân quả. Đó không? Phật tử bây giờ mình nhìn lại Phật tử, mình có khả năng làm khổ được người khác là biết người Phật tử đó chưa biết gì nhân quả hết đó. Không hiểu, hiểu không ai dám làm hết á. Tại vì họ biết cái thứ nhất là cái tội như hồi nãy mà nói đó, chỉ cần một ý nghĩ ác thôi là nó đi mãi trong không gian, nó tạo vô lượng tội cho mình. Thì vậy là mình sẽ bị kết nối với những cái điều xấu, và cái phước báo mình theo đó mình nó đi xuống, gỡ không ra. Bây giờ mình cứ nghĩ là mình nghĩ ác mình không ai biết đúng không? Nhưng mà thật sự cái đó hết gỡ rồi. Từ trước giờ mình cứ nghĩ ác là nó qua rồi, nó hết đúng không? Nhưng xin thưa là không hết. Đó, khi mình thoát khỏi cái thường kiến và đoạn kiến rồi thì nó không còn ở mình ở đây, nhưng mà nó còn mãi trong không gian. Nó không dừng trụ mà nó luôn luôn lưu động, di chuyển. Và lưu động di chuyển đến đâu là làm phước lành của mình bị tổn giảm tới đó. Cho nên là khi mà chúng ta biết được nhân quả mà bắt đầu tu hành rồi á, thì gắng giữ tâm mình đừng cho rớt vào cái ác ý. Một ý nghĩ ác của mình thôi là có khi á, là mình tu mấy kiếp chưa gỡ được. Chứ đừng nói là tu một kiếp này. Đó là khi mình cái ý nghĩ mà xấu ác quá là chúng ta khó gỡ được cái phước báo của mình lắm. Chứ không phải là mình nghĩ ác rồi xong rồi nó xong chuyện đâu. Nếu mà chúng ta hiểu đúng về nhân quả, hiểu mà thoát được cái thường kiến và đoạn kiến á, thì chúng ta thấy là một ý nghĩ ác của mình là đủ rồi. Đủ để mình có thể xuống tới địa ngục. À, khi nào chúng ta là nhiều ý niệm thiện thì chúng ta mới kéo gỡ từ từ. Thật ra là bây giờ nếu mà chúng ta là cái người tu tập tốt mà tin sâu nhân quả rồi thì chúng ta phải giữ được cái ý chúng ta thoát khỏi cái nghiệp ác. Rồi là cái miệng chúng ta thoát khỏi lời nói ác, và cái thân chúng ta thoát khỏi hành động ác. Những sau nhân quả là chúng ta phải tu rất là kỹ. Thực sự nếu một người Phật tử chúng ta đủ kiến giải, đủ cái chánh kiến về nhân quả thì gần như là cái xã hội này sẽ tốt liền. Bình thường á, chơi bạn bè với nhau vậy, nhiều khi là mình có một cái câu mà của cái người Trung Hoa là cái gì? Tin thì tin nhưng mà phải ngờ, phải không? Thế thì khi bạn bè mình giúp mình thiệt, cũng thương mình, thấy mình khó khăn tới giúp mình, cho mình cái áo, cho mình cái phương tiện gì, cái mình cái bà này bữa nay giúp mình nhưng không biết có cái gì không á. Nhiều khi mình vừa thọ ơn mà mình vừa có tác ý xấu, mình bị tổn phước lành mình liền á. Nhưng ít có ai thấy được cái điều này lắm. Nhưng mà cũng phải ngờ, tại vì nhiều khi người ta thấy mình có khả năng, người ta giả bộ dụ mình á, cho tiền, cho của, hay cho gì đó, gình cái dụ mình làm cái gì đó, ví dụ vậy. Mình có ý nghĩ xấu đó liền. Thì mình không có giữ được cái tâm lành của mình. Cho nên đó là khi mà chúng ta, nhất là những người đã thọ ơn mà không biết á, cái đó là cái tổn phước nhiều nhất. Cái thứ hai là cái tâm mà ngạo mạn á chúng ta. Hai cái này là làm phước lành chúng ta tổn giảm rất là nhiều. Một là lòng tri ân chúng ta không có. Hai là cái tâm ngạo mạn của mình á. Tức là lúc nào mình cũng thấy mình hay, mình giỏi, mình tài, mình đúng hết á. Thì cái người đó cũng là khó gỡ được. Phước báo chúng ta bị tổn trong mỗi ý niệm đó. Thì vậy là đối với cái điều lệ thứ hai, thì nếu mà chúng ta thoát khỏi tà kiến được là chúng ta là cái người tin rất là sâu về nhân quả. Thì quý vị có thể tìm thêm một cái đĩa mà chúng ta đã giảng về nhân quả ở Mỹ, chúng ta nói cũng dài khoảng 4 tiếng, quý vị nghe thêm cái bằng nhân quả đó giùm. Và thứ ba là chỉ y quy y Phật, không quy y các thiên thần khác. Thật sự khi chúng ta có đủ chánh kiến về tam bảo rồi á, thì dù đổ vàng bằng núi đi nữa kêu mình quy y theo ai mình cũng không quy y được. Đây là một điều mà để thể hiện cái hiểu biết về về tam bảo của những người Phật tử. Có khi chúng ta tu chùa nhiều lần, nhưng mà bỗng nhiên có một cái ông nào đó nổi tiếng mà được thần nhập thần dựa, rồi có năng lực này nọ kia, lợi thấy ruột mình mấy khúc nói chuyện đúng tương lai quá khứ của mình hay quá, chúng ta sụp chân xuống xin làm đệ tử. Này có ai gặp trường hợp đó chưa? Nhiều lắm, có khi quý thầy mình không có thần thông bằng mấy ông kia, à quý thầy quý sư cô không có được những điều này. Cho nên là vừa tới nhà ổng, hay là mình vừa gặp một cái là ở ngoài đường mà xá, là họ đã biết mình là cái gì, mình con ai, mình ở đâu, mình làm nghề gì, mình ở gì, bị bao nhiêu điều khó rồi, bây giờ trong tương lai mình bị như vậy nữa, nếu theo ổng thì ổng sẽ giúp mình, tương lai mình không gặp những chuyện đó, mê quá xin làm sư phụ. Nhưng mà cuối cùng nó không phải là chánh pháp. Thì những cái dạng mà thần đối với đạo Phật vẫn xem là tà, mặc dù những vị thần họ có năng lực, và nhất là những người làm ăn buôn bán, đây chắc có dính đó. Khi mà chúng ta làm ăn buôn bán rồi, người ta thích cái gì? Thích được cái sự phò trợ của những người cõi âm, đúng không? Cho nên là có khi là những cái gia đình của những người Phật tử làm ăn buôn bán là thờ cái ông này, thờ bà nọ, đủ thứ chứ không chịu thờ Phật nữa. Vô ở nhà là thờ nhiều chuyện lắm. Hỏi thờ chi nữa, là tại vì con cũng muốn làm ăn cho nên con thờ những vị đó. Nhưng mà đâu có biết là trong tam giới này không ai phước đức bằng Đức Phật cả. Cho nên một người mà đủ lòng tin với tam bảo rồi, ở nhà chúng ta chỉ thờ Phật là đủ rồi. Tại vì Phật ở đâu là sẽ có Long Thiên Hộ Pháp hộ trì tới đó. Mà ngoài Đức Phật và các vị Long Thiên Hộ Pháp ra, trong cái cõi này chưa chắc ai hơn. Nhưng mà chúng ta không bao giờ tin nữa. Nhiều người Phật tử chúng ta đi cầu cúng tức cười lắm. Chúng ta biết điều này rất là nhiều. Cho nên quý Phật tử chúng ta mà có